Thì những cái giai thoại đó, cho nên thiên sứ Chánh Giác Huân Trí ở Chùa Thiên Đồng, ngài gọi là một bài tụng: tống thuyết lăng xăng thảy gượng bày, lưu truyền tái miệng tào rườm thay, nấu cơm làm ruộng việc thương ấy, chẳng phải bảo tham kẻ chẳng hay. Tham đầy mới biết không chỗ cầu, tự phòng tròn chẳng quỷ phong hầu, quên cơ trở lại đồng chim cả, lồi dưới bể khơi đầu khỏi mây. Thì giải thích bài kệ trước cho mệnh đề thấy, rồi nói về cái chủ trương của hai ngày sau. Tống thuyết lăng xăng thảy gượng bày, lưu truyền tái miệng tào rườm thay, có nghĩa là ở phương Nam á, lập tống này, lập thuyết này, rồi thảy tống riêng, thuyết riêng, nhiều tống nhiều thuyết dậy lên, rồi rốt cuộc là tạo thành một cái rất nhiều như vậy, nó thành lắng sáng rồn lên. Thì đó là gường bay, là gường gào để bay ra, chứ không có gì thiệt. Mà từ khi tạo ra tống thuyết rồi á, thì người này bàn thiền, người kia luận đạo, mà cứ truyền trên miệng thôi, chứ không có chịu tu trở lại tâm. Cho nên ngài nói lưu truyền tái miệng tào rươm thay, người này nói có, người kia nghe, nghe rồi nói lại người khác, như vậy nó cứ chuyên như vậy, mà chỉ nhận Phật pháp trên danh tượng của văn từ, trên lời nói thôi, trên kiện dài thôi. Thì đó là tạo ra một cái rươm ra bay biển, chỉ không có thật. Ngài nói tiếp: nấu cơm làm ruộng việc thương ấy, chẳng phải bảo tham kẻ chẳng hay. Tức là trong cái việc nấu cơm này, cái việc làm ruộng này, cái chủ trương của ngài Đề Tàng Cội Sấm thì coi như là việc tâm thường. Nhưng mà trong cái việc đó, nếu không phải là một người đã từng tham lâu trong cửa thiền, thì không thể thấy đằng sau cái đó còn một cái sáng rực ở bên trong đó. Cho nên việc thường nhưng mà phí thường nằm trong đó. Thì nếu không phải là một người bảo tham, bảo tham là danh từ chuyên môn trong nhà thiền, có nghĩa là không phải là một người đã từng ở lâu chuyên tu nhận bản tâm rồi, thì không thể thấy được đằng sau cái tâm thường còn một cái phí thường xuất cách đó. Thì như vậy ngài chấp nhận việc làm ruộng nấu cơm ngay đó là chơn, không tìm một cái chơn nào khác, chỉ là suốt tâm thì ngay đó là chơn. Đó là mang màu sắc của ai? Là mạ tổ, phải không? Đó, nói năng đi lại cây ruộng nấu cơm ngay đó là chơn, là màu sắc mạ tổ. Bây giờ tiệm này: tham đầy mới biết không chỗ cầu, tự phòng tròn chẳng quỷ phóng hầu. Có nghĩa là tự phòng này á, thì cái tích tự phòng tức là Trương Lương, khi mà ông Trương Lương ông giúp vua Hạng là Lưu Bang bình định được Sở, tức là Hàng Võ Bá Vương đó, thì sau khi mà bình định được rồi á, thì vua Hạng mới phóng tước hầu cho ông Trương Lương. Nhưng mà ông Trương Lương này ông không có nhận cái chức đó, không nhận cái tước hầu đó, mà ông trộn vào núi ông tu tiên, lại hiệu là Xích Tông Tử, cho nên gọi là tự phong đó. Thì ông tự phong, thì khi được ban tước thì ông tự phong ông không có nhận. Đó là lấy cái ví dụ cho thấy rằng là người tu đạt đến rồi thì không còn thấy có sở đắc, mà buông luôn niềm có sở đắc đó thì tất cả mới tròn đủ. Cộng giống như ông tự phong, ông lập công rồi nhưng mà ông quên luôn công, ông không nhận tước hầu thì mới tròn công đó. Thì đây là một ví dụ, cho nên mới nói này: tham đầy mới biết không chỗ cầu, tức là chỉ có người bảo tham, người ở lâu trong thiền viện, người tu hành rốt ráo mới rõ rằng không còn một chỗ cầu. Tại vì sao? Tại Phật pháp chính là chính mình, còn cầu thêm cái gì nữa, phải không? Đó, cho nên phải là người tu lâu, sạch tất cả, rõ bản tâm mới biết không còn có một chỗ cầu. Cộng giống như ông tự phong, ông không hề nhận tước phong hầu, ông có công mà ông quên luôn công thì mới tròn công. Thì người được như vậy là sao? Ngay ví dụ này, cộng giống như người quên cơ trở lại thì đồng với chim cả, lồi dưới bể khơi đầu khỏi mây. Chỗ này rất là hay, có nghĩa là nếu mình thấy con có một cơ, một cảnh để ngộ, thì cái đó là con đối tượng chưa rời hai, thì thâm thâm vẫn còn có niệm, cho nên chưa thoát được, chưa rốt ráo. Và người quên hết tất cả đi, thì khi mà vừa quên thì cái tròn vẹn hiện ra, đó là vừa quên thì liền là trở lại. Mà khi trở lại được thì lúc bấy giờ ngài diễn tả nó giống như con cá nó lồi ở dưới bể khơi. Quý vị thấy con cá mà xuống bể thì con ai thấy không? Nước và cá không còn hai đó. Và con chim nó đầu trên cành cây mà trong cái sướng khỏi của mô thú, thì mình con thấy hình ảnh con chim không? Hai cái lẫn nhau là một, thấy không? Đó, tuy hai nhưng mà không hai đó. Cho nên người mà quên cơ, quên cả chỗ chứng thì ngay đó liền là trở lại bản tánh. Thì cũng giống như con cá nó lồi dưới biển, con chim nó đầu trong khỏi thu, không còn thấy hai nữa, không còn tách biệt nữa, thì ngay đó là sống tròn đạo, là ngay đó. Thì như vậy quên cơ là sao? Buông sạch luôn cả niềm thấy có chứng đắc nữa. Thì như vậy là buông sạch thì liền là trở lại bản tâm, thì đó là chủ trương của Ma Ha Thạch Đầu, phải không? Đó, bốn câu trên đó là mang màu sắc của ngài Mã Tổ Đồng Nhất, bốn câu dưới là chủ trương của ngài Thạch Đạo Hy Thiên. Cho nên qua đó mình thấy nếu là người khéo ứng dụng thì phải khéo có một cái thấy cho đầy đủ, cho viên dung, cho dung thông cả hai, thì lúc bấy giờ nó đầy đủ, không có lỗi gì cả, mà giúp cho người không lầm nữa. Tại vì ngày xưa quý ngài chủ trương là tại vì quý ngài thấy suốt, mà cái đặc biệt quý ngài, cái khả năng chuyên môn quý ngài, cái thanh thạo quý ngài là ở góc cạnh đó, cái thuật là giỏi chỗ đó, cho nên quý ngài chủ trương cái đó. Và ngài kia có một cái thuật hay riêng, cho nên quý ngài chủ trương riêng, thì đó là cái chủ trương thôi. Còn sau này mình ứng dụng mà mình thấy suốt cái chủ trương đó muốn chỉ cái gì thì nhận được cái đó, cả chủ trương đều nằm trong đó. Mà cả chủ trương không rời cái đó, mình thấy suốt rồi thì ứng dụng thống cả hai, thì như vậy mình còn gì đâu mà lầm, phải không? Còn nếu mà dừng trên một cái để chỉ trích nhau, thế nào cũng lầm mà, lầm mình rồi lầm người nữa. Đó, cụ thể ở đây là vào thời ngài Quế Phong đã có người lầm và công kích lẫn nhau. Cho nên mình là người sau thì mình có một cái ưu tiên. Là tại vì thời quý ngài á, là ngài Thạch Đầu, ngài đang giả họ một nơi, thì cái pháp phải của ngài nó chưa được tròn vẹn, cho nên người học cũng đâu biết đâu mà theo, phải không? Và ngài Mã Tổ Đồng Nhất thì ngài cũng giả họ ở Giang Tây, ngài Hy Thiên thì ở Thạch Đầu, thì hai ngài cách xa nhau mà. Cho nên cái chủ trương của ngài Hy Thiên thì ngài giả họ ở bên đây, thì quý vị chưa thành pháp phải thì bên đây cũng chưa biết. Và của Mã Tổ chủ trương bên đây thì cũng chưa thành pháp phải luôn, cho nên chưa biết luôn. Thì vì chưa biết cho nên vì nào có cái khả năng, cái đặc sắc, cái xúc cách như thế nào thì ứng dụng như thế đó, và ai hợp căn cơ với vị đó thì đến học vị đó, và ai hợp căn cơ với vị này thì đến học vị này. Nhưng mà về sau mình có một cái phước, một cái duyên là mình đọc được kinh luận trong sự quý ngài, mình biết được pháp phải của hai ngài là như vậy, và thấy được chỗ dung thông của hai ngài, cho nên mình có một cái phước là mình ứng dụng ngay chỗ dung thông, mà mình không dừng trên một vị nào cả, mà dung thông cả hai vị, dùng cả hai vị đó. Thì cái đó là cái phước của mình về sau, thì mắc chi mình không dùng cả dung thông mà mình lại đứng trên một cái riêng, rồi trên một cái riêng mà mình không suốt nữa mà còn chỉ trích nữa, thì đó là cái lầm uổng lắm, phải không? Cái sai lớn đó. Thì đó là mấy vấn đề nghe qua giải rất rõ cho hiểu chủ trương của mỗi vị có khác và chỗ dung thông hồ thông như thế nào rồi, thì đó mình cũng là hiểu thôi, phải không? Nghe thì ai cũng gật đầu hiểu rồi đó. Nhưng mà thiền thì không phải dừng trên hiểu là đủ, hiểu là tốt rồi, nhưng mà cái quan trọng là phải cột nhận lại nơi mình. Thì tôi dẫn thêm một cái giai thoại cuối cùng để cho mấy vấn đề tự thấy lại. Mà nếu mình thấy rõ về cái giai thoại này á, thì mình mới thực sự là một người có một cái thấy đầy đủ, dung thông, không lệch một bên, không kẹt về một bên. Còn nếu chưa suốt được, chưa có một câu trả lời ổn được, thì tâm mình rất là dễ rơi vào một trong hai bên. Hoặc là mình sẽ dễ lầm nhận trên cái tượng đồng đi lại đó. Nếu mà mình theo Mã Tổ thì mình nhận trên cái tượng đồng đi lại nội năng đó. Chỉ nhận trên cái tượng đồng đó làm đạo thì đó là không đúng. Và cái thứ hai, nếu là người theo chủ trương của ngài Thạch Đầu á, thì mình cũng dễ lầm nhận trên cái thể vặn lằng không tịch kia, chìm trong chỗ nước chết kia làm đạo thì cũng sai luôn. Mà nếu trong đây mình có một cái nhìn ổn thì lúc bấy giờ mình mới dung thông được cả hai đường lối và không kẹt trong hai cực đoan. Tại vì quý ngài chủ trương thì không phải là cực đoan, mà mình nhận không rột rão thì mình bị cực đoan là do chính mình đó. Thì cái giải thoại là như thế này: Hòa thượng Đại Giác Liễn là một vị rất giỏi, được mời về làm quốc sư vào hai triều là triều Tổng Nhân Tông và triều vua Tổng Ánh Tông. Thì tới khi ngài già đó, ngài mở dân thư để ngài xin vua được về trong núi để dưỡng già. Thì vua Tổng Nhân Tông, vua mới nói: núi sánh tức là thể như như của bạc nhã, thì như vậy là hòa thượng tịnh đi về đâu? Tức là khi mà tâm chơn thì núi sánh cũng vốn là thể như như, phải không? Hòa thượng cũng là như như, thì núi sánh cũng như như, hòa thượng cũng như như, như như thì đâu có đi lại. Mà bây giờ hòa thượng xin về núi thì bây giờ hòa thượng đi về đâu đây? Đó, đó là một cái câu hỏi không phải dễ. Bây giờ dân sở xin về núi để dưỡng già, thì nếu tấm chơn rồi thì núi sánh cũng là thể như như của bạc nhã, hòa thượng cũng là thể như như bạc nhã, mà như thì vốn là lằng không đi lại. Thế bây giờ hòa thượng xin về núi, như vậy hòa thượng đi về đâu? Núi cũng là thể như như, hòa thượng cũng là thể như như, bây giờ hòa thượng đi về đâu? Đó, thì như vậy mình phải trả lời như thế nào cho ổn? Nếu mà mình trả lời ổn được á, thì mới có được một cái thấy viên dung đầy đủ trong cái lằng mà hoạt dụng, trong cái hoạt dụng mà lằng sáng, chứ không phải là nhân cái tượng đồng làm thể. Còn chưa trả lời được á, thì như vậy là mình thể nào cũng sẽ bị rơi vào một hoặc là bên lằng hoặc là bên đồng, hai cái này thể nào cũng có một bên. Đó, thì mình lấy cái đó để mình gàn là tấm mình có thực được chưa. Còn nếu chưa được á, thì nên kiểm tra đừng để chim trong chỗ lằn chết, và cũng đừng nhường trên tượng đồng làm mình, và phải thật thà để dùng cúng thêm nữa, thì có ngày mình sẽ phát hiện ra. Mà phát hiện ra thì lúc này mình thấy rất là cảm hứng. Còn bây giờ dài nữa thì cũng được thôi, chứ không phải là không được. Nhưng mà dài nữa thì cũng cho mảnh để hiểu thôi, phải không? Mới nãy giờ hiểu nhiều rồi, đâu cần hiểu nữa. Đó, thì đây là một giải thoại khiếu như vậy, khới như vậy, để mình nên nhớ và ứng dụng tu. Và khi tu mình phát hiện được á, thì lúc đó nó mới hứng thú. Còn bây giờ dài được á, thì cũng là được, dài tại đấy cũng được thôi. Nhưng mà dài cũng là để hiểu, mới nãy giờ hiểu nhiều rồi. Đó, thì cái hiểu không phải là cái cần nữa. Và cái cần ở đây là cái mình nên ứng dụng. Mà khi mình phát hiện được rồi á, thì lúc bây giờ nó sẽ có một cái cảm hứng rất là hay. Từ đây mình mới thấy rằng là cái chỗ dung thông là thế nào, chứ không phải là chỗ để mình phấn cái này để mà thấy cái kia rồi hồi về dung thông nữa. Đó, thì tới đây hết giờ mình có thể dừng, khi sau mình học tiếp. Mời đại chúng chắp tay để phát nguyện.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển vô tận thệ Phật Đạo Thượng.